Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn Đạo Sư A-di-đà Phật. Xin kính chào quý sư cô cùng tất cả đồng tu có mặt trong buổi chia sẻ hôm nay. A-di-đà Phật. Thật là rất là cảm động khi dùng đi về một cái vùng xa xôi như thế này mà các đồng tu chúng ta cũng có thể hình thành được một cái đạo tràng niệm Phật. Có thể nói là chúng ta là một đại phước đức nhân duyên nên mới có được cơ hội quý báu này. Thích Ca Mâu Ni Phật nói trong kinh: pháp môn niệm Phật là năng tính chi pháp, là pháp môn khó tin. Mà tôi về đây tôi thấy các cụ như thế này, tôi thấy pháp môn niệm Phật đâu có khó tin đâu, dễ tin quá đúng không? Chúng ta là những người dân quê, có thể nói là đa phần là nghèo khổ, nhưng mà ta vẫn tin vào cái pháp môn niệm Phật hết sức là vững chắc. Không như những người khác nói rằng, không như Phật đã nói trong kinh là năng tính chi pháp, các vị tin và các vị đã đến đây niệm Phật. Nhưng bây giờ cái vấn đề là chúng ta phải niệm Phật như thế nào để được thành công. Thì ở đây tôi thấy chúng ta còn sơ suất rất là nhiều. Mà cái sơ suất này không phải là ở nơi đạo tràng này mới có, mà rất nhiều đạo tràng khác cũng có những cái sự sơ suất như mình. Như hồi nãy tôi thấy các cụ mà đi ngang Phật mà cứ sờ sờ rồi so so trên đầu mình đó. Đức Phật của chúng ta là không để so, không để sờ, để so trên đầu thì có thể được gì đó. Không được gì cả. Như hồi nãy tôi nói các cụ đó, Đức Thích Ca Mâu Ni biểu tượng là yêu thương và tha thứ. Vậy thì ta hãy thể hiện yêu thương và tha thứ, cái đó ta mới được. Phật dạy mình từ bi, mình phải từ bi. Phật dạy mình phải yêu thương, mình phải yêu thương. Và Phật dạy mình thanh tịnh. Thanh tịnh là gì? Thanh tịnh là tâm mình không có phiền não tham sân thì mình mới có đạt. Còn nếu không thì Đức Phật của chúng ta trở thành ông thần à. Nịnh ổng thì ổng ban phước, mà không nịnh thì ổng không ban phước à. Phải không? Tức vậy đã hiểu sai cái đức từ phụ của chúng ta. Đức Phật đến thế gian này là làm sao chỉ cho chúng sanh được vượt sanh tử, thoát sanh tử, vượt luân hồi. Chứ không phải Đức Phật đến thế gian này là ban phước hay giúp người ta bình an không. Đó là chuyện nhỏ nhoi. Như trong kinh qua, trong kinh Pháp Hoa nói đó, ta ra đời là vì khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Phật đã đến thế gian này là để cho chúng sanh thấy được cái chi kiến Phật của mình, chứ không phải là so đầu hay là làm ban phước đâu. Cái đó nhỏ lắm. Mà trong kinh nói là đem cái cục ngọc mà đi đổi cái cục đường ấy, kẹo ấy. Mình lấy cái cục ngọc mình nói thôi tôi muốn ăn cục kẹo, tôi lấy cái cục ngọc nè. Cục ngọc thì mấy vị khó hiểu chứ, cục kim cương 12 ly ấy, đổi cái cục kẹo với cục đường ăn. Thật ra chúng ta phải hiểu được cái người chúng ta là người học Phật như thế nào. Hôm nay tôi xin nói vấn đề cần tu giới định tuệ, diệt trừ tham sân si. Hôm nay cái đề tài này, học Phật trước nhất là phải giữ giới. Nếu chúng ta học Phật mà ta không giữ giới thì ta đồng hàng với ma. Ma không có giữ giới. Người học Phật phải giữ giới. Nhưng mà đa phần Phật tử nghe chữ giới hết hồn. Cái gì là không sát sanh, cái gì là không trộm cắp, cái gì là không nói dối, cái gì là không uống rượu. Nghe nó khó quá. Nhất là nghe nói không nói dối đó. Khó quá. Đúng không? Ở đây có ai không nói dối không? Nói dối hết à? Nó thành thử ra tôi bây giờ hôm nay chúng ta trong cái khuôn khổ nói chuyện hôm nay mình bàn nhau về vấn đề này. Học Phật mà không giữ giới thì không phải đệ tử Phật. Bác ở đây nói, nghe như bác vừa nói là nói dối mà không tác hại là không sao. Bác hiểu sai rồi. Như thế nào biết là không tác hại? Trong Đại Kinh nói, trong 10 pháp giới này làm việc thiện cũng là ác. Làm việc thiện cũng là ác. Cảnh giới này thì bác phải hiểu. Cái câu này thì Phật nói hơi cao thì bác phải nghiên cứu. Nhưng mà để tôi nói cho cái câu khác đó. Còn trong cái cõi nhất chân pháp giới, cho dù làm ác cũng vẫn là thiện. Nó quá cao rồi. Nhưng mà bác sĩ, tôi biết bác sẽ có thời gian nghiên cứu hai câu này. Có nghĩa là tâm là thuần tịnh, thuần thiện thì cái việc làm đó nhìn đầu tiên là ác, nhưng mà thiện. Còn với con người đầy phiền não tham sân si như chúng ta đó, làm thấy là thiện đó, nhưng mà là tự tư tự lợi. Đúng phải không? Cho dấu tay chứ. Hôm nay là tôi mới nói với bác là cho chàng bắt tay. Tại vì hồi nãy bác đưa ra ý kiến đó, anh nói là giải quyết liền cái ý kiến của bác. Chúng ta ở trong 10 pháp giới là Phật. Phật là Phật của 10 pháp giới nha, chứ không phải Phật của cõi nhất chân. Cảnh giới này thì các vị đây nghe chưa hiểu. Phật Bồ Tát Thanh Văn Duyên Giác ở trong cảnh giới này, cho dù tạo thiện nghiệp vẫn phải gọi vật. Trong Bà Thượng nói, ở trong Bốc Trung Quan Nghiêm nói, vẫn là ác chứ chưa phải là thiện, là chân thiện. Tại vì sao? Vì chúng ta tạo thiện người ta phải trở về hưởng phước, gọi là tạo nghiệp rồi. Tạo thiện nghiệp thì phải vẫn phải hưởng thiện nghiệp. Tạo ác nghiệp vẫn phải lãnh ác nghiệp, vẫn phải sanh tử. Phật pháp thì không Phật pháp đúng nghĩa là không như vậy. Phải vượt sanh tử, phải vượt ra ngoài giữa cái thiện và cái ác đối đãi, nó mới là chân thiện. Thì cái đó thì hôm nay giải quyết cho bác chút xíu thôi. Ở đây chúng ta sẽ khó hiểu, tôi sẽ nói lại vấn đề dễ. Người học Phật chúng ta mà không giữ giới á thì không phải là người học Phật. Giới là gì? Giới là cái sự ngăn cấm, cái rào cản để chúng ta đừng có phạm phải những sai lầm. Chẳng hạn như ta ở làng quê, những cái phong tục tập quán gì đó ta phải nên làm, ta phải tuân thủ. Mà nhất là người học Phật, là người Phật tử, thì ngay cái luật pháp của nhà nước, cái hiến pháp của nhà nước, quy định của nhà nước yêu cầu chúng ta như thế nào thì chúng ta cũng phải dân thử. Như vậy mới là người học Phật. Chẳng hạn thí dụ như một cái chuyện mà Phật tử mà đi ra đường mà không đội mũ bảo hiểm thôi cũng là sai đó. Mà phạm luật là phạm giới của nhà Phật. Cái chỗ này các vị phải hết sức là tạm thời. Nhưng bây giờ tôi thấy các cụ ở đây rất là chất phác, nhưng mà tôi xin hỏi các cụ, các vị, giới của Phật có phải là giới không? Hay Đức Phật chỉ yêu cầu chúng ta sống đúng với cái trật tự của nó, chứ không phải là cái sự ràng buộc của chúng ta đâu? Nhưng mà đa phần Phật tử ngày nay là cứ cho rằng quy Phật phải giữ giới, cấm này, cấm nọ, cấm kia. Không phải. Đức Phật vô vàng từ bi, muốn chúng ta từ một phàm phu tội lỗi chuyển thành một con người tốt, từ một con người tốt chuyển lên thành một con người hiền, từ một con người hiền mới trở thành thánh, thành hiền, thành Phật được. Chứ không phải tự nhiên mà ta có thể chuyển thành Phật. Thành thử cái giáo dục của nhà Phật chúng ta là gì? Trước tiên là chuyển ác thành thiện, sau đó cái giai đoạn thứ hai là gì? Chuyển mê thành ngộ, và cái giai đoạn thứ ba là chuyển phàm thành thánh. Nếu bây giờ chúng ta là người học Phật mà ta không giữ những cái giới điều cần thiết thì chừng nào ta mới thành thánh thành hiền được đấy? Bây giờ tôi xin hỏi, tôi xin đưa ra thí dụ thì các vị thấy có phải là giới không? Có phải là giữ giới khó không? Tôi xin hỏi, sáng sớm có bà nào chạy ra đường nói trời ơi vui lắm bà, con tôi nói mới gửi gì 50 triệu hôm qua cái ăn trộm lấy trên trơn rồi, vui ơi là vui vậy đó, có không? Hay là khóc, hay là đi báo công an? Vậy thì mình không có bị, không có muốn người ta ăn cấp của mình thì Phật bảo mình đừng nâng cấp thành giới sao? Các chị hiểu chưa? Đâu phải giới đâu. Đức Phật chỉ mong muốn mình đừng làm những việc gì cho người khác mà chính bản thân mình không muốn. Mình đừng gây đau khổ cho người khác, khi đó cái đau khổ đó chính mình cũng không chấp nhận. Đúng không? Có ông nào sáng sớm chạy ra đường rồi đi qua lại quán cà phê nói tôi nói ông nghe nghe. Vui lắm, tôi mới sống chiếc tích thách hôm qua cái hành động ấy trên đấy tiêu rồi. Vui thiệt lắm. Có không? Vậy thì Phật bảo mình đừng ăn cắp được, bà giới sao? Có cái ông nào nói tôi nói thiệt cho ông nghe, tôi ghét ai đánh thật với tôi lắm, tôi thích người ta giả dối, thích lắm. Có không? Không là ai tất cả cũng muốn mình thành, người muốn người khác thành thật với mình. Đi ra đường, ra chợ mà muốn mua một món đồ, mua cái điện thoại thôi, hỏi người này hỏi người nọ có cái tiệm nào nó bán đúng hàng, đúng hãng, đúng giá, giá rẻ thì mới mua, đúng không? Chứ làm gì có việc mà không sao đâu, hàng giỏi cũng được, mắc cũng được, không có đâu. Mình muốn luôn luôn mong muốn người ta thành thật với mình. Thế gian hay nói là vật dưỡng nhân. Con vật nó sanh ra để cho nó nuôi con người. Tôi xin hỏi các vị, gà các vị nuôi trong chuồng có cái vị nào mà nói hôm nay muốn ăn gà, nó nói gà gà hôm nay ta ăn mày, nó có chạy túc 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 túc, có chạy đến bên mình không? À, mình đè hai ba người dí phan đập bắt cho bằng được để đè cổ nó mình ăn. Vậy thì không, Phật nói, Phật bảo mình cái quyền bình đẳng được sống và không được sát sanh là giới sao các vị? Thấy không? Thành thử ra Đức Phật đưa ra những cái giới điều là điều có cái nguyên lý nguyên tắc của nó hết sức là từ bi mà muốn chúng ta phải thực hiện trong đời sống thường ngày. Làm gì có chuyện phục đưa ra giới điều để gây khó cho chúng sanh. Đến ta bà này là làm sao cho chúng sanh từ một con người phàm phu chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh. Mà đi, mình nghĩ rằng ngày các ngài đến đây để làm khó mình. Người học Phật mà không giữ giới điều, sát sanh, nói dối, trộm cắp, uống rượu, tà dâm. Tôi hỏi bây giờ ở đây có bà nào thích mình bị cấm sừng không? Tự nhiên cái chồng của mình thì có bị người ta dụ đi mất thử coi mình cảm thấy làm sao? Hay vợ của mình bị người ta dụ đi mất của mình cảm thấy làm sao? Vì thì Đức Phật đưa ra cái giới không tà dâm là giới cao. Phân cấp tất cặn kẽ mới thấy Đức Phật là từ bi vô hạn, yêu thương chúng sanh vô hạn. Ngài dùng tất cả những phương tiện quyền xảo nhất, khéo léo nhất để đem mình từ một con người phàm phu tội lỗi chuyển dần thành những con người hiền lương, những người thật gần gũi, những con người mà người khác cảm thấy dễ gần gũi. Chính cái chuyện ăn chay của chúng ta cũng đã tu hạnh, ta tu vô úy thí. Trong cái ba thí là tài thí, pháp thí và vô úy thí, ăn chay đã chính đã làm cho chúng sanh cảm thấy an ổn khi gặp chúng ta. Chúng sanh không thấy sợ mình, nó không còn cảm thấy khiếp sợ khi gặp mình. Có người hỏi tôi là: thưa thầy, không ăn chay niệm Phật có giảng sanh không? Tôi nói người không ăn chay niệm Phật cũng giảng sanh, chứ không phải là không giảng sanh. Trong kinh nó đâu có nói là người ăn mặn không giảng sanh đâu.
không ăn chay niệm Phật vẫn vãng sanh. Nhưng mà cái người ăn chay người ta niệm Phật thì cái xác suất vãng sanh nó tới 70-80% lận. Còn cái người ăn mặn á, mà niệm Phật á, thì vãng sanh có xác suất có 30-40%. Vậy thì mấy vị có dám liều đem cái mạng thân này á, cái nhai nuốt ăn thịt chúng sanh đi, thì cái 30-40% cái sự sản sanh của mình á, thì các vị có liều thì cứ việc thử. Ngay đời này mà sanh tử nữa, luân hồi nữa, cơ hội có được lại thân người vô cùng khó. Trong kinh, trong bài kệ, cái kinh mà ta hay đọc: Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, trăm ngàn muôn kiếp mới được gặp. Hôm nay chúng ta ngồi với cái đạo tràng mái lá này đơn sơ, niệm như thế này, các vị đừng tưởng rằng các vị mới phát tâm đâu. Nhiều đời nhiều kiếp cũng đã từng ở trong đạo tràng hoành tráng, cũng niệm Phật rất là tốt rồi đó, nhưng mà không được vãng sanh. Hôm nay mới ngồi tiếp nè, chứ không phải dễ dàng gì mà ngồi đây đâu. Bây giờ mình tính xem bao nhiêu người ở cái khu vực này và bao nhiêu người ở đây ngồi đây niệm Phật, thì thử coi biết là mình là phước cỡ nào rồi. Biết bao nhiêu người đó, khu vực này họ không biết niệm Phật là gì, không biết đến Phật là gì nữa. Mà chúng ta biết được Phật, biết đã niệm Phật và tin Phật là phước chúng ta rất nhiều đời nhiều kiếp. Như hồi nãy chúng ta làm lễ cung nghinh, rất là tôi có một cái lời tán thán khen ngợi quý vị. Mình làm cái lễ cung nghinh rất là trang nghiêm. Cái đó không phải là tôn vinh cái người giảng sư, mà hòa thượng nói nay người ta không còn lễ nữa, người ta không biết quý trọng thầy nữa. Mình làm như vậy để chi? Để biểu diễn cho thế gian người ta xem, để người ta biết kính trọng thầy, để người ta biết kính trọng người giáo dục. Như trong kinh Hoa Nghiêm nói, chúng sanh ngày nay bất hiếu cha mẹ, bất kính tam bảo, bất trọng sư trực, tạo thiện nghiệp, chuyên tạo ác nghiệp. Đó là Phật nói chúng ta nè. Thành thử là chúng ta làm ra là để biểu diễn cho người khác thấy. Nhưng mà các vị thấy không, họ cũng đâu có nhường mình đâu. Họ chạy xe mà họ cũng chen vô đó. Đáng lẽ ra người thấy người ta làm một cái quy nghi, hình ảnh nó đẹp như vậy, chậm một chút có chết đâu. Một chút đâu có chết đâu, đúng không? Nhưng mà họ không nhường. Chúng ta người học Phật, những cái đó chúng ta phải học hỏi, mình thấy, để mình cũng phải biết. Đáng lẽ những cái buổi trang nghiêm như vậy, ít nhất mình phải đứng bên đường, mình phải lột nón ra để mình tùy hỷ công đức. Nhưng mà thật ra mình nói những cái gọi là cái biết về cái đạo đức, biết cách để mà tôn trọng người khác, người học những quy hay quá kém rồi. Vì vậy người học Phật chúng ta phải cố gắng làm những tấm gương tốt, làm những biểu hiện tốt cho thế gian người ta thấy. Người ta không nhường, mình nhường. Người ta không kính, mình kính. Hòa thượng nói ngày nay người ta không còn kính trọng Tam Bảo thì ta kính trọng Tam Bảo. Người ta không hiếu hạnh cha mẹ, ta phải biểu hiện hiếu hạnh cha mẹ. Để làm cho người ta xem. Đó là tu hành. Mà nếu các vị làm được như vậy thì các vị niệm Phật mới tương ưng được với Phật A Di Đà. Chứ không phải ngày ngày đến đây A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là có công với Phật rồi đó. Còn đời sống đối nhân xử thế tiếp vật của chúng ta không hề nhường nhịn, không hề có biết kính trọng người khác, thì các vị niệm Phật dạng đời cũng không có được ích lợi gì. Chính vì vậy mà ngày nay các vị thấy đạo tràng niệm Phật thì quá nhiều, người niệm Phật quá đông, mà người giảng sanh không có. Là tại vì học Phật có thay đổi đâu, có chuyển đổi hành vi tâm niệm của mình đâu. Như hồi nãy tôi nói đó, Thích Ca Mâu Ni Phật ngồi đó đâu phải ngồi đó mà để cho chúng sanh dạy đâu, mà ngồi đó để cho nhắc nhở mình. Nhìn thấy Ngài thì phải biết, phải nhiếc Ngài, phải yêu thương, phải tha thứ. Mình có yêu thương tha thứ không? Hay trong lòng mình luôn luôn chấp. Sáng nay đi chùa, đi lại đi Phật mà kêu nó chở đi, nó không đi, đi tới đây còn nghe trong lòng nó còn giận nữa. Mất dịch, mất gió gì đâu mà sáng nay kêu chở vô đi chùa chút xíu không chịu chở. À, thì đó là chấp mắt thôi. Không có yêu thương đâu, có tha thứ đâu. Có không?
Có.
Bởi Đức Phật nói là mình hay dùng từ nhau thôi, đi xả đi. Cái câu đó nó hay vô cùng, chứ đâu phải mà là cái câu để mà để đọc, đọc, đọc. Nói nhau nghe chơi vui tai đâu. Phật bảo mình hỷ xả thật sự. Hỷ xả là gì? Hoan hỷ mà xả bỏ, hoan hỷ mà tha thứ, hoan hỷ mà yêu thương, hoan hỷ mà giúp đỡ. Chứ không phải gặp ơ hỷ xả đi. Thấy bà kia mới đang buồn giận chồng của nó, trời ơi bà ơi tu rồi thôi mình hỷ xả đi. Nhưng mà tới phiên mình có hỷ xả không? Hay là mình khỉ xả? Chắc là khỉ xả chứ không phải hỷ xả. Thằng tử đồng tôi chúng ta tôi hoài không thấy gì trang này. Phật pháp Đức Ngài Tịnh Không nói Phật pháp là trọng thực chất, không trọng hình tướng. Học Phật không phải là một ngày tụng bao nhiêu quyển kinh, niệm bao nhiêu tiếng Phật, đó là tu. Không phải đâu các vị. Các vị hiểu sai rồi đó. Học Phật là Đức Phật dạy chúng ta gì? Việc ác chớ làm, việc thiện nên làm. Cái gì là việc thiện? Lợi ích tất cả mọi người mà không có ta, đó mà là thiện. Nhưng mà ngày nay chúng ta khởi tâm động niệm làm việc gì có ta chứ? Đó, vừa nãy đi ngang Phật sợ 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 ăn cái chắc ăn. Nếu mà sờ một cái mà so anh đầu mà chiều nguyên ngày nay bà về bà cười không đó nha. Gặp ổng đang đi nhậu về bà cũng cười luôn đó. Gặp cái thằng con nó quậy phá bà cũng cười qua nghỉ nữa. Thì cái so đó là chỉ bằng giá trị. Còn nếu mà bà so cho vậy rồi mà về mà gặp ổng nằm ngủ mà nằm chân trên chân dưới đó nha. Nhà cửa ngủ ngang là bà nổi sân lên rồi thì cái so đó chẳng có gì đâu. Đó là cái điều mà để tôi nói nhắc nhở chúng ta. Cái sai lầm Phật chúng ta ngày nay. Tu thì dễ coi lắm. Áo chàng thì mặc cũng đẹp lắm. ra ngoài đường ai cũng biết là Phật tử hết trơn. Nghe nghe mà mình nghĩ nghĩ coi, Phật tử đó hay chưa? Mà sao thấy Phật tử này tham quá vậy? Chết không? Phật tử mà tham, trời ơi, là mình làm Phật mình rồi, mình làm nhục ông Phật mình rồi đó. Ra đường ta thấy Phật tử, ủa Phật tử mà sân, Phật tử mà sân. À, thấy chưa? Phật tử mà tham sân si đầy đủ. Vậy thì mình đem ông Phật của mình nhận hy sinh mất. Thành thử ta học Phật là phải chỉnh sửa hành vi đời sống của ta. Tu là tu chức cái những cái hành động thường ngày khởi tâm của ta nè. Ngày xưa là gì? Ngày xưa là đố kỵ thì bây giờ là hoan hỷ. Ngày xưa là tham lam, bây giờ là bố thí. Làm được bao nhiêu phần trăm thì đó chính là công phu tu tập. Còn không làm được công phu một phần trăm nào hết, tham vẫn tham, sân vẫn sân, si vẫn si, mà niệm Phật một ngày 8 tiếng thì chẳng có tu gì cả. Thành thử ra các vị thấy, nếu như không phải, như không phải chuyển đổi từ tâm niệm của mình, không phải chuyển đổi từng cái hành của mình thì chưa có tu gì đâu. Tôi nhắc về để các vị phải quay lại, phải quay lại để chi? Để mình thật sự được lợi ích, thật sự có được cái an lạc, cái hạnh phúc bằng cái sự học Phật, qua sự học Phật của ta. Nhiều người hỏi, có chị đó chị nói thầy ơi sao con không có hạnh phúc? Hỏi cô nói, cô nói sao con không có hạnh phúc đâu? Cô kể tôi nghe cái hạnh phúc cô coi. Nói con khổ lắm. Nói khổ làm sao? Cô có gia đình không? Dạ có. Con có nhà, con có nhà ở không? Dạ có. Kinh tế đỡ không? Dạ kinh tế cũng đỡ. Vậy cô khổ làm sao? Người ta còn khổ hơn cô rất nhiều lần. Ai cái thế gian này vậy? Quý vị lắng nghe coi. Ai cũng dành khổ nhất. Bà biết không, tôi khổ nhất trên đời. Bà kia cũng nói tôi khổ nhất trên đời. Không có bà nào chịu khổ gì. Ai cũng dành khổ nhất. Nhưng mà khổ nhất đó ở đâu mình? Ở đâu mà ra biết không? Chính mình tạo không? Đó, Đức Phật dạy mình yêu thương và tha thứ. Mình có yêu thương tha thứ đâu? Vì vậy bây giờ chúng ta phải tập niệm Phật trong sự yêu thương, niệm Phật trong sự tha thứ, niệm Phật trong sự bao dung. Thì A Di Đà thế giới cực lạc cảm động ngay. Còn ngày nay chúng ta niệm Phật là gì? Niệm Phật trong sự sân hận, niệm Phật trong sự chấp trước, niệm Phật ở trong sự chối buộc của phiền não. Mấy vị nghe quý thầy nói, ô quý Phật tử niệm Phật quá tốt, nghe ai cũng nói, ai cũng nghĩ mình quá tốt. Hòa thượng nói thế này nè, nói mà không đúng, mai mốt mà nó sanh tử luân hồi, nó gặp mình nó sanh, nó thanh toán hoặc là nó đòi nợ. Ủa sao thầy khen tốt mà sao giờ tôi đọa địa ngục vậy nè? Lúc đó là cái nợ đó khó trả lắm. Khen mà để được giải thoát thì nên khen. Khen mà không có giải thoát, mất cảnh giác thì đừng nên khen. Rõ ràng tôi thấy bản thân tôi cũng như vậy. Phiền não vọng tưởng trước, dùng hết thời gian những việc vì Phật pháp mà nó vẫn len lỏi, nó xâm chiếm. Huống chi các vị hình như tôi thấy gần như là các vị không hề chú ý, cứ nghĩ rằng niệm Phật, biết niệm Phật là tốt rồi. Dĩ nhiên là cũng tốt vậy, nhưng mà tôi mong muốn làm sao này, như tôi vừa đọc nãy đó, trăm ngàn muôn kiếp mới được gặp, xin hãy trân trọng thôi. Quý tiết thời gian mà ta còn khỏe này để mà tu tốt một chút, cái đời sau chúng ta được giảng sanh cực lạc, cái đó mới là đúng bổn hoài với chư Phật Bồ Tát. Ngày nay Phật tử tu hành sợ giảng sanh, ngay những người xuất gia ngày nay cũng không muốn giảng sanh. Có nhiều người muốn đời sau trở lại làm thân người để rồi cũng được làm thân người rồi xuất gia rồi độ chúng sanh vậy. Còn Phật tử thì mong làm sao niệm Phật để cho có phước, để sống lâu. Nhưng các vị đừng quên, sao có trách gì được thân người nữa hay không, mà ở đó mà cứ tất là đời sau sẽ được thân người. Quý vị nghe người ta nói là người chết đi làm quỷ, phải không? Đó, người chết đi làm quỷ. Tại sao dân gian người ta nói câu nói như vậy? Ở đây có ai không tham? Chắc gì nói tôi nghe, ở đây có ai không tham không nè? Tôi là đứng tham hàng đầu nè, còn mấy vị ai không tham nè? À, xưa có tham giờ thôi à? À, nghĩa là tham ít chứ không phải là thôi đâu. Đổi đối tượng. Nên nhớ Phật dạy chúng ta là cần tu giới định tuệ, diệt trừ tham sân si, diệt trừ nha. Đổi đối tượng tham. Bây giờ mình thôi không tham thế gian, nhưng bây giờ mình tham Phật pháp. Tham Phật pháp vẫn tham. Hết tham là đúng, phải hết tham chứ không nói là không nói là tham Phật pháp được. Thành thử ra ở đây từ ban đầu cái buổi chia sẻ hôm nay tôi đã nhấn mạnh cái câu là cần tu giới định tuệ, diệt trừ tham sân si. Nhớ chữ là diệt trừ chứ không phải đổi đối tượng tham. Thành thử ra nhiều người hỏi tại sao mà ngoài thế gian tôi nói là tham quỷ. Tại vì ai sống trên đời này cũng tham hết trơn. Mà rõ ràng mình biết được quả báo của tham là gì. Sân hận là địa ngục, tham lam là ngạ quỷ, ngu si là súc sanh. Vậy thì làm quỷ chắc. Quỷ to quỷ nhỏ, yên tâm là cái quả vị ở cõi đó là sẽ có rồi, khỏi cần cầu mong. Chính chỗ này các chúng ta cũng thiếu cảnh giác, xem có cái tham của mình hôm nay mình gạn lọc được bao nhiêu, mình chuyển đổi được bấy nhiêu rồi. Chứ không thì niệm Phật vẫn đọa ngạ quỷ, niệm Phật vẫn đi vào địa ngục. Tôi hay nói các đồng tu ở các nơi, không khéo rồi trở thành quan gia của nhà Phật.
Con có niệm Phật mà sao tự nhiên bây giờ con niệm Phật mà niệm sao giờ đi vô địa ngục vậy nè? Phật đâu không thấy, Phật không có linh, đúng không? Vậy thì trở thành quan gia của nhà Phật rồi. Mà Phật dạy chúng ta là gì? Niệm Phật với tâm thanh tịnh, niệm Phật với tâm bình đẳng, niệm Phật với cái tâm giác ngộ sáng suốt. Mà hằng ngày ta niệm Phật với cái tâm tham không à? Nói ra các vị khó hiểu, nhưng mà tôi nói luôn nè, đi vô đạo tràng cũng dành cái chỗ ngồi cho nó tốt một chút, chút xíu tới giờ ăn cũng ngồi cái chỗ ăn cho nó mát một chút, nhìn cái món nào ngon ngồi gần một chút, có không? Có, tôi biết chắc mình rồi. Có nghĩa là mình biết chắc mình sẽ là đồ của ai à? Cuối cùng sao tự nhiên không có đồ trúng được với Phật Bồ Tát mà đồ trúng được với ma với quỷ không à? Mình nhớ hồi mình niệm Phật, mình cầu vãng sanh cực lạc, mà trong kinh A Di Đà nói người vãng sanh thế giới cực lạc là gì? Làm bạn với Bồ Tát bất thối, là Bồ Tát không còn thối chuyển nữa. Vậy bây giờ mình suy nghĩ của mình có đủ tư cách làm bạn với Bồ Tát bất thối chưa? Ngày xưa tôi nhớ một cái câu chuyện, một cái bàn ăn của phàm phu á, dọn cái bàn ăn ra, cái người ta quan sát, dọn đồ lên mà chưa có kịp mời nữa, mà thấy đồ ăn mà đầy đủ rồi là 1, 2, 3 là bắt đầu chỉ khắp nơi, kêu bằng thôi như là chút xíu là trên bàn là sạch hết món. Rồi sau đó là một cái bàn ăn của một các vị thánh hiền quan sát xem, thì ông này gấp đại ca đại huynh gì đó gấp mới đây à, ông kia đấy ha, ông này gấp, cứ ông này gấp nhường cho ông kia gấp nhường cho ông nọ, cứ lễ kính lẫn nhau mà cả 15-20 phút chưa ai ăn cả, cứ gấp nhường nhau lễ kính nhau không à, nghĩa là chưa ai bỏ món ăn trong miệng chứ. Ông này gấp cho ông kia gấp lễ kính cho ông nọ gấp lễ kính cho ông kia, có như là gì, trong cái bàn tiệc nó hài hòa mà nó lễ kính với nhau vậy đó. Tu hành là mình tâm, Phật bảo mình tâm tư là tâm tư như vậy đó. Mình đủ tư cách để làm bạn với Bồ Tát hay không? Mà ngày ngày lúc nào cũng nghĩ rằng mình sẽ là Bồ Tát, ai gặp mình cũng ha Bồ Tát, mình nghe mình mát lắm, mát ruột luôn. Lúc này thấy Bồ Tát tu hành rồi, thấy Bồ Tát thiền ghế vậy đó, mình nghe mình tưởng chắc mình Bồ Tát rồi. Nhưng ai ngờ đâu, tát 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 mà tới 2-3 chữ tát là... Đó là cái chuyện nhắc nhau một chút như vậy để chúng ta biết mà quay lại, quay lại. Thân người khó được, Phật Pháp khó được nghe. Hôm nay được thân người rồi, Phật Pháp đã được rồi, thì bây giờ chúng ta phải trân trọng. Chỉ tu tốt một chút là được rồi, xem coi yêu thương, tha thứ, đố kỵ trong lòng ta những cái nào nó đang nhiều, thì ta phải giảm bớt cái đó lại. Những cái đức tính tốt chưa có thì ta phải tăng cường cho nó dần dần nó phát triển. Tập mà làm các chị à, chứ không phải tự nhiên mà được đâu. Cũng giống như cái chuyện mà nói là bố thí nè,
cái sự buông xả. Không phải tự nhiên mà mình bố thí, mình buông xả được. Mình phải tập làm. Hôm nay mình xả một ít, mai mình xả một ít. Hôm nay mình yêu thương một chút, ngày mai mình yêu thương nhiều một chút nữa. Hôm nay mình tha thứ một ít, ngày mai mình tha thứ nhiều chút nữa. Như vậy thì những cái đức tánh tốt nó dần nó phát triển. Chứ nếu không thì các vị được một ngày nào đó không sao đâu, để về thế giới cực lạc thành Phật luôn lúc. Về thế giới cực lạc cái từ bi luôn một lúc, yêu thương luôn một lúc. Làm gì có được việc đó. Không chuyển đổi từ bây giờ thì không cách nào được. Bởi trong kinh, trong Phật, trong cái pháp môn niệm Phật chúng ta, Phật hay nói đó: chân thành niệm Phật, lão thật niệm Phật, trung thực niệm Phật. Chân thành niệm Phật là không có tham mà niệm Phật. Lão thật niệm Phật là không có đố kỵ, không có thù ghét mà niệm Phật. Thì đó là nói hôm nay nhắc sơ về một chút về cái hành nghi đời sống hàng ngày của chúng ta. Cố gắng phát huy cái vùng sâu xa này, cái vùng sâu quê hương xa xôi này. Kệ ai không làm mình làm. Cố gắng mình tu tập tốt, thể hiện đời sống tốt. Các vị cứ việc sống tốt đi. Mà nên nhớ rằng phước báo nó là định mệnh để nó xoay chuyển đời sống của ta. Các vị đừng sợ các vị bố thí, các vị đừng sợ các vị yêu thương, và các vị bao dung các vị sẽ bị thiệt thòi. Không có thiệt thòi đâu các vị. Vì tất cả đời sống của chúng ta mà tốt hay xấu đều là do phước báo. Mà Hòa Thượng dạy rất là kỹ, 40 tuổi trở về trước, nghĩa là từ 40 tuổi mà trở về 1 tuổi là cái phước của đời trước mình tạo. Nhưng mà từ 40 tuổi trở về sau đó nha, là cái phước ngay đời này của mình tạo. Vậy thì bây giờ các vị cứ việc cố gắng mà làm việc thiện, cố gắng mà làm việc tốt đi, thì tự khắc cái đời hiện trở về già của mình nó sẽ tự tốt. Chứ không phải là không thay đổi được định mệnh của mình. Thay đổi được, mà thay đổi được hết sức là rốt ráo chứ không. Do cái mức độ thành tâm thành ý của mình làm được bấy nhiêu. Còn đối với pháp môn niệm Phật, pháp môn tu, hôm nay các vị đã lựa chọn cái pháp môn niệm Phật rồi. Niệm như thế nào cho đúng, chân thành mà niệm một câu A Di Đà Phật đến cùng. Hòa Thượng nói thế này: bạn có đủ can đảm để mà niệm một câu A Di Đà Phật suốt cuộc đời này hay không? Lúc đầu tôi nghe Hòa Thượng nói, ủa sao tự nhiên Hòa Thượng nói câu này? Bạn có đủ niệm câu A, có đủ niềm tin để một suốt cuộc đời này niệm một câu A Di Đà Phật hay không? Lúc đầu mình nghe khó hiểu quá. Tại sao Hòa Thượng nói như vậy? Sau này tôi mới thấy được rõ ràng. Bạn có đủ can đảm suốt cuộc đời này niệm một câu A Di Đà Phật hay là cảm thấy nó không đủ? Nay chị chú này, mốt chị chú kia, bữa kia tụng kinh nọ, bữa nọ tụng kinh kia, mà có dám một cả đời này một câu A Di Đà Phật hay không? Tôi dám bảo đảm với các vị, các vị cứ một chân thành lão thật niệm một câu A Di Đà Phật đến suốt cuộc đời, đến hơi thở cuối cùng, tôi bảo đảm các vị sẽ thành tựu. Rõ ràng đã minh chứng rồi, những người vãng sanh mà chúng ta biết ở trong kinh nói, hoặc là chúng ta nghe được, đều là những người dốt, những người không có giỏi. Thế mà cả đời niệm một câu A-di-đà mà thành tựu. Đó, như pháp sư Cụ Hành, cái ông thợ giá nồi của ngài Đế Nhàn. Rồi gần đây là bà cụ Triệu Vĩnh Phương, cụ Nguyễn Quốc Hưng. Những người dẫn sánh là chỉ là những người mà có không có giỏi, thậm chí là dốt nát, mà chỉ cần niệm một câu A Di Đà Phật thôi, tự tại vãng sanh, biết trước giờ vãng sanh. Trong kinh A Di Đà dạy chúng ta đó, các kỳ tổng gọi nhược hữu chúng sanh chấp trì danh hiệu A Di Đà Phật. Vậy thì rõ ràng A Di Đà dạy mình niệm A Di Đà Phật mà. Trong kinh A Di Đà, Thích Ca Mâu Ni Phật dạy mình là niệm A Di Đà Phật. Trong kinh Vô Lượng Thọ, các vị tụng chưa? À, phát Bồ Đề Tâm một lòng chuyên niệm. Có không? Có câu đó không? À, có câu này không? Cho dù cúng dường hằng sa thánh, không bằng kiên dũng cầu chánh giác. Có không? À, vậy thì người kiên dũng niệm một câu ai, người kiên dũng niệm một câu A Di Đà Phật, chính là cúng dường hằng sa thánh. Kiên dũng cầu cái chánh giác là gì? Trong kinh Vô Lượng Thọ nói là gì? Người chuyên tâm cầu vãng sanh chính là kiên dũng cầu chánh giác. Mà người chuyên niệm một câu A Di Đà Phật là gì? Là đã cúng dường hết mười phương chư Phật. Vậy mà sợ thiếu, sợ không đủ. Chưa nói là cúng, lo đi cúng Phật này Phật kia để Phật kia bốc, Phật kia buồn, còn chạy theo cúng tà thần quỷ vật, cúng thần này thần nọ thì cúng hết. Tôi hay nói thế này nè, đạo Phật người ta, đạo người ta đạo Thiên Chúa, người ta tin Thiên Chúa, không nghe ai cả, không thờ thần nào cả, Chúa nói tin. Người ta thờ Allah, người ta đạo Hồi giáo, người ta chỉ nghe Allah, thánh Allah thôi, không nghe ông Thích Ca, cũng chẳng nghe ông Giê-xu. Ta chỉ biết Allah là đứng Chúa Trời của họ. Vậy xin hỏi mình là đệ tử Phật nè, mình có hoàn toàn tin vào lời Phật không? Mà tin vậy mình đi cúng thần đó, cầu cúng ma quái, xin thần này thần nọ, nay năm nay chưa đi Châu Đốc, có không? Có mấy ông không có, mấy ông hiền lắm đó. Vậy tôi nói các vị, nói là các vị là Phật tử, xem lại coi các vị là Phật tử hay các vị là ma tử. Phật tử là con Phật, tin Phật thôi, này Phật tử mà tin ma thì là ma tử rồi. Vì vậy chúng ta biết được cái pháp môn niệm Phật là một cái điều mà hết sức là gọi là duyên ngộ nhiều đời. Có thể nói là phước đức nhân duyên của chúng ta nhiều đời nhiều kiếp ta mới tiếp nhận cái pháp môn này. Đời sống thì cố gắng nghiêm trì giới luật. Chính cái sự nghiêm trì giới luật nó làm cho cái thân tướng chúng ta đoan nghiêm. Mà thân tướng đoan nghiêm, cái tâm ta nó cũng thúc liệm. Từ đó các vị niệm Phật thử xem, nó có cái thân mà ta sống nghiêm túc rồi, tới cái tâm, các gì niệm Phật tự nhiên có lực. Nhắc về đây các đồng tu chúng ta phải quay lại. Hòa thượng nói hoàn thiện chính mình để ảnh hưởng chúng sanh, cái câu đó nó hay vô cùng. Mình cứ làm tốt, không cần người ta có làm tốt hay không, tự khắc ta làm tốt thì tự nhiên ta ảnh hưởng được người khác, đúng không? Hoàn thiện chính mình ảnh hưởng chúng sanh, không có phan duyên. Nếu có duyên thì ta gặp, không duyên thì ta chuyên tu tập, ta kiểm soát mình, ta thay đổi từng tâm niệm, từng hành động của mình. Khi có duyên thì tiếp xúc chúng sanh, trong quá trình mà ta hoàn thiện mình đó, thì chính cái đó cũng có đủ sức sẽ ảnh hưởng người khác. Mình thấy mình cái sứ mạng của mình có nhỏ không? Bởi tôi hay nói Như Lai còn tại thế hay không là chính ở những người con của Phật đấy nè, những người mặc cái áo lam nè. Người ta nhìn vào đó, ta biết được rằng Đức Như Lai còn tại thế hay không. Cái biểu hiện của người học Phật ngày nay, người ta biết rằng Phật Pháp nó đang hưng thịnh hay đang ở thời kỳ mạt Pháp. Bây giờ mình suy nghĩ đi, nếu ở đây một cái làng xóm chúng ta mà bao nhiêu người học Phật ngồi đây mà giữ câu cần tu giới định tuệ, diệt trừ tham sân si thôi, cả cái làng nước này, cả một cái sốc, cái Bạc Liêu này ảnh hưởng lớn lắm. Nhưng mà khổ nổi ngày nay mà mình nói mình không, mình tu rồi mình không tham là mình lỗ. Phải tham mới được, tham lỗ. Phải cạnh tranh mới được, không cạnh tranh thua người ta. Hòa thượng nói một câu hết sức là từ bi. Hòa thượng nói thì mình là người tình nguyện chịu lỗ mà. Có lỗ thì lỗ 100 năm chứ mấy. Nhưng mà đời đời làm thật. Các vị nghe cái hòa thượng nói hết sức là từ bi không? Cạnh tranh không chịu lỗ, có hơn thì cũng hơn 100 năm chứ mấy. Mà giỏi hôm nay mình sống được 100 năm không? Có ai sống được 100 năm không? Đó thì giỏi lắm là cạnh tranh để mà đừng có lỗ, giỏi lắm là 70 năm chứ mấy. Nhưng mà chắc cũng không được 60 năm chứ mấy. Vậy thì lỗ 60 năm, mà có hơn cũng hơn có được 60 năm mà. Mà nếu lỗ 60 năm mà đời đời làm Phật thì có nên lỗ không? Có xin tình nguyện chịu lỗ không? Hả? Có hả? À vậy trưa nay đi về mà thấy ổng nhậu quậy nhà là phải chịu lỗ nha. Nói với ổng là thôi tôi kỳ này là tôi hứa với ông là tôi chịu lỗ rồi. Tôi xin tình nguyện làm người chịu lỗ. Hòa thượng nói à, mình chịu lỗ mà mình đời đời làm Phật, còn cạnh tranh hơn cũng được mấy mươi năm, nhưng mà đời đời sanh tử. Vì vậy trong cái buổi chia sẻ hôm nay thì thời gian cũng không nhiều, khuyên các đồng tu chúng ta trân trọng thân người có được, Phật Pháp có nghe, những gì Phật dạy ta thì ta làm, những điều gì mà Phật không dạy ta có chết cũng không làm. Tại vì mình là người học Phật, mà mình là người đều gọi là tự xưng là đệ tử Phật. Vậy thì cái gì mà Phật không dạy không làm, ma dạy kệ ma, quỷ dạy kệ quỷ, mà phải Phật dạy? Phật dạy ở đâu? Phật dạy ở trong kinh. Mà vậy là người tịnh độ, người tu tịnh độ chúng ta kinh nào? Kinh Vô Lượng Thọ. Cái gì mà trong kinh Vô Lượng Thọ không có dạy không làm, cái gì mà trong kinh Vô Lượng Thọ có thì ta hãy cung cung kính kính mà làm. Mà Hòa Thượng dạy làm được 20% thì hạ phẩm hạ sanh, làm được 40% thì hạ phẩm chung sanh, làm được 50% thì gọi là hạ phẩm thượng sanh, cứ thế mà tính dần. Còn làm không có phần trăm nào, cũng có phẩm vậy mà gọi là gì? Thượng phẩm địa ngục, cũng có phẩm nữa, đúng không? Nó đâu có công, gọi là nó công bằng mà. Đó là những cái tu tập, không phải ở chỗ tụng kinh bao nhiêu bộ, không phải ở chỗ niệm Phật bao nhiêu câu, hay là đi vuốt cho trên đầu mấy cái ha. Không tu tập, không đổi sai đổi tập khí phiền não của mình thì vuốt cho mòn ông Phật cũng không có gì cả. Thôi buổi chia sẻ hôm nay chúng ta xin kết thúc, khuyên là các đoàn tu chúng ta cố gắng niệm Phật, chuyển đổi tâm của mình. Thì hôm nay tôi có đem về đây một số kinh sách, chuỗi gỗ, chuỗi bằng đá đó. Thì cũng xin tặng các đồng tu. Thì khi nào chúng ta về mà ta thấy vị nào chưa có, ta kết duyên lại. Trong này thì không phải Hòa Thượng Chùa Tiên Châu, tự nhiên Ngài phát tâm phóng sanh
thì nhà mới khuyên tôi là thôi mai ông đi dưới ở dưới này thì ông đi phóng sanh về cho tôi. Nói dạ Hòa Thượng phát tâm thì con ấy bỏ này giờ nó ướt, nó bỏ được rồi.
Trong này có 5 triệu của Hòa Thượng, dưới mấy trăm nữa là 50 mấy. Con giữ cái này là gì cho phóng sanh. Cái nữa là để coi như là bù lại nãy giờ tôi đã gây phiền não cho các vị, tôi xin cúng dường đạo tràng 5 triệu để mà lo kinh phí nấu ăn để cho các vị đến niệm Phật. Hay như là Phật.
A Di Đà Phật, thân thiện sắc na tương hảo quang minh vô đẳng luân, tam nào thế giới đại từ đại.
Phật, A Di Đà 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 Phật.
Nam mô Chúa Trần Đạo Sư A Di Đà Phật. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói, hướng tất cả chúng sanh ở thế giới mười phương chư Phật giảng tâm về thế giới cực lạc. Đến khi thành Phật đồng một chánh hiệu là Diệu Âm, vì ngày hôm nay tất cả chúng sanh có mặt ở đây hướng về tam bảo quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng. Đồng một chánh hiệu là Diệu Âm, xin nguyện tất cả muốn bỏ phiền não lao sân si mà phát tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc. Xin ngài phát nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc. Xin ngài phát nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc.
A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật,
danh pháp quang